Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật lúc 9:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thành phố New York lúc nào cũng tưng bừng nhộn nhịp, nhưng trong mùa Giáng sinh lại càng tưng bừng nhộn nhịp hơn. Các cửa hàng buôn bán sáng rực với ánh đèn muôn màu, trưng bày đầy giấy áo quần và nữ trang. Dọc theo đại lộ thứ 5, người ta gắn hình thiên thần bằng giấy màu vàng thật lớn. Từ trên cao nhìn xuống đoàn người đông đúc qua lại ở bên dưới. Sự phô trương của sang trọng, giàu có, quyền thế, vật chất trong thành phố này không nơi nào trên thế giới có thể so sánh được. Trên đường phố chật hẹp, người ta hối hả chen nhau để tìm mua những món quà Giáng sinh trong giờ phút cuối. Tiền bạc hầu như chẳng phải là nan đề. Nếu có nan đề trong việc mua quà đi nữa, là vì người được tặng quà đã có đầy đủ những gì họ cần hay muốn. Vì vậy, người tặng quà khó tìm được món thích hợp để bày tỏ tấm lòng của mình đối với người nhận quà. Tháng 12 năm ngoái, khi gần đến ngày lễ mừng Chúa Giáng sinh, một thiếu nữ nọ gặp nan đề như vừa nói, tức là không biết mua gì để tặng cho người mình mang ơn. Thiếu nữ này đến từ Thụy Sĩ, đến Hoa Kỳ sống với một gia đình Mỹ để học nói tiếng Anh cho thông thạo. Để đền đáp công ơn, cô gái bằng lòng làm thư ký cho gia đình này và thỉnh thoảng trông chừng mấy đứa cháu nội ngoại của người chủ nhà. Cô cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì chủ nhà cần đến. Cô gái khoảng 18 tuổi, tên là Yusula. Mấy hôm nay, một trong những việc cô Yusula phải làm là ghi vào sổ tất cả những món quà Giáng sinh mà gia đình người chủ nhà nhận được. Vì gia đình này được rất nhiều quà, nên phải ghi xuống để biết ai tặng quà gì mà cảm ơn sau này. Cô Yusula ghi xuống cẩn thận từng món quà người ta đem đến. Nhưng nhìn đống quà, cô bắt đầu lo. Lý do là vì cô rất biết ơn gia đình đã tiếp đón cô. Cô muốn tặng họ một món quà nhân dịp Giáng sinh để bày tỏ lòng biết ơn đó. Nhưng với số tiền cha mẹ cho hàng tháng, cô không thể mua được quà nào giống như những món quà cô ghi vào sổ. Không những thế, nếu không có những quà mà người ta tặng đây, thì gia đình này cũng đã có đầy đủ mọi sự. Buổi tối từ cửa sổ phòng nhìn ra, Yusula có thể thấy cả công viên rộng lớn của thành phố, tuyết phủ trắng xóa. Ngay bên dưới là đường phố nhộn nhịp, đầy dãy xe taxi bận rộn qua lại. Đèn giao thông xanh đỏ thay đổi liên tục và những dòng xe cứ theo đèn tuần tự qua lại. Quang cảnh nhộn nhịp này khác hẳn quang cảnh hùng vĩ nhưng yên tĩnh của rặng núi Alps ở quê nhà. Sự khác biệt lớn lao này lắm lúc khiến Yusula phải cố gắng lắm mới giữ cho nước mắt khỏi dâng tràn. Cô nhớ nhà lắm, nhưng cô luôn luôn cẩn thận không để cho ai nhìn thấy. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, bỗng một ý tưởng mới lạ đến trong tâm trí cô. Cô nghe như có tiếng nhỏ nhẹ trong đầu mình nói rằng: "Con ơi, đúng là trong thành phố này nhiều người đầy đủ, giàu có hơn con, nhưng chắc chắn cũng có người nghèo hơn con. Nếu suy nghĩ thêm, con sẽ tìm được lời giải đáp cho ý tưởng này." Cô Yusula suy nghĩ thật lâu, thật cẩn thận về ý tưởng này. Cuối cùng, ngày hôm đó cô được nghỉ làm, và đó cũng là đêm lễ Giáng sinh. Yusula liền đi đến khu buôn bán lớn trong thành phố. Cô đi chậm chậm giữa đám đông, nhìn ngắm, chọn lựa. Cuối cùng, cô mua được một món quà và nhờ người bán hàng gói lại thật đẹp. Cầm gói quà trên tay, cô ra khỏi khu buôn bán, đi lang thang, ngơ ngác dưới ánh đèn màu sáng chói. Một lát sau, cô bước lại gần một người trong bộ đồng phục thật đẹp, đang đứng gác cửa. Ngại ngùng, cô nói với người đó bằng tiếng Anh. "Thưa, xin lỗi ông, ông có thể giúp cháu tìm một khu nghèo trong thành phố này không? Người gác cửa ngạc nhiên hỏi lại, cô muốn tìm một khu xóm nghèo hả? Yusula trả lời, dạ vâng, một khu phố nghèo, nghèo nhất trong thành phố này. Người đàn ông suy nghĩ, có vẻ không chắc lắm nhưng cũng trả lời. Cô thử đến Harlem, hay là đi xuống khu xóm ở phía nam, hay là đi về hướng đông thì phải. Những địa danh vừa nghe thật là xa lạ với Yusula. Cô cảm ơn người gác cửa rồi lại tiếp tục đi, chen chân theo dòng người đi mua sắm trong đêm Giáng sinh. Gặp một viên cảnh sát, cô bèn đến gần hỏi. Thưa, ông làm ơn chỉ dùng cháu đường đi đến khu phố nghèo nhất ở Harlem. Viên cảnh sát nhìn chăm vào Yusula, rồi lắc đầu, nói. Cô ơi, Harlem không phải là chỗ cho cô đến đâu. Nói xong, ông ta quay đi, cầm chiếc còi thổi để điều khiển xe cộ qua lại trên đường phố. Ôm gói quà thật chặt vào người, Yusula tiếp tục đi. Vừa đi vừa cúi mặt xuống để tránh luồng gió lạnh thổi đến. Khi thấy con đường nào có vẻ nghèo hơn con đường mình đang đi, thì cô rẽ vào. Nhưng hình như không có khu phố nào thật là nghèo như điều cô từng nghe nói. Cô bèn chặn một thiếu nữ trên đường lại và hỏi, bà ơi, những người thật là nghèo sống ở đâu hả bà? Người đàn bà không trả lời, nhưng nhìn cô với ánh mắt khó chịu, rồi vội vã bước đi. Bây giờ trời đã tối hẳn, Yusula cảm thấy lạnh và nản lòng. Cô cũng lo mình bị lạc rồi không biết đường về nhà. Đến một ngã tư, cô đứng lại một mình, trơ trọi bên góc đường. Điều mà cô định làm và đang cố gắng làm bỗng nhiên trở thành như là điều dại dột, thiếu suy nghĩ và thiếu khôn ngoan. Nhưng trong tiếng ồn ào của đoàn xe cộ qua lại, Yusula bỗng nghe có tiếng chuông vang lên thật vui. Cô nhìn qua thì thấy tại góc đường đối diện, một nhân viên của Hội Cứu Thế Quân đang kêu gọi người qua đường theo truyền thống Giáng sinh, đóng góp để giúp người nghèo khổ. Tự nhiên Yusula thấy vui, không nản lòng cũng không sợ nữa. Bên Thụy Sĩ, quê hương cô, cũng có Hội Cứu Thế Quân. Chắc là người này có thể giúp cô điều cô đang cần. Yusula đứng chờ cho đèn đổi màu, rồi đi băng qua đường, đến chỗ người đàn ông đó, và nói, thưa ông có thể giúp cháu không? Cháu muốn tìm một em bé để tặng quà. Cháu có món quà nhỏ này để tặng cho em bé nào nghèo nhất. Vừa nói, cô vừa đưa gói quà lên cho người đàn ông nhìn thấy. Người đàn ông mang găng tay, mặc cái áo khoác rộng thùng thình. Ông là một người bình thường không có gì đặc biệt. Ông đeo cặp kính trắng dày, nhưng dưới đôi kính, đôi mắt ông biểu lộ vẻ nhân từ. Nhìn Yusula, ông ngưng rung cái chuông nhỏ trên tay và hỏi, cô có quà gì vậy? Dạ thưa, cháu có một cái áo đầm nhỏ cho một em bé nghèo. Ông có biết em bé nghèo nào không? Ồ, có chứ. Nhưng mà tôi e là có nhiều em bé nghèo, chứ không phải chỉ có một em. Em bé đó ở xa không thưa ông? Cháu đi taxi tới được phải không? Người đàn ông cau mày suy nghĩ. Cuối cùng ông nói, ồ, gần 6 giờ rồi. Có người sẽ đến đây thay thế tôi. Nếu cô có thể chờ và nếu cô có thể trả $1 tiền taxi, tôi sẽ đưa cô tới một gia đình trong khu xóm tôi ở. Gia đình này cần tất cả mọi thứ vì họ không có gì cả. Họ có một em bé còn nhỏ lắm. Nghe vậy, cô Yusula vui mừng nói, vâng, cháu sẽ chờ để đi tới đó. Thế rồi người đổi phiên cho nhân viên cứu thế quân đến. Rồi một chiếc taxi cũng đến. Ngồi trong chiếc xe nhỏ ấm cúng, Yusula bắt đầu nói cho người bạn mới quen biết về mình. Cô giải thích tại sao cô có mặt tại thành phố giàu có này và cô định làm gì trong đêm Giáng sinh này. Người đàn ông yên lặng nghe, bác tài xế cũng yên lặng theo dõi câu chuyện. Khi đến nơi, bác tài xế nói, cô cứ từ từ mà đi, tôi sẽ đợi ở đây. Người đàn ông kia thì đi với Yusula. Con đường hẹp và tối, tường thì loang lổ. Khu xóm này thật là tối tăm. Một cơn gió lạnh tràn đến, thổi bay những rác rến trên đường. Nhân viên cứu thế quân nói, gia đình này ở tầng thứ ba, mình đi lên cô nhé. Nhưng Yusula lắc đầu. Dạ thôi, cháu không muốn họ cảm ơn cháu đâu, vì quà này không phải là của cháu. Vừa nói, cô vừa ấn gói quà vào tay người đàn ông. Xin ông đem lên giường và nói quà này của một người có đầy đủ tất cả mọi sự. Sau đó, chiếc taxi đưa Yusula trở về, đi từ con đường tối đến con đường sáng hơn, từ cảnh nghèo nàn đến chỗ dư dật. Ngồi trên xe, cô cố gắng hình dung cảnh nhân viên cứu thế quân đi lên từng bậc thang, gõ cửa căn nhà, giải thích tại sao ông tặng quà. Rồi người nhận, mở quà ra, lấy chiếc áo ướm thử cho đứa bé. Khi xe đến căn phố cô đang ở trên đại lộ thứ 5, Yusula mở ví lấy tiền. Nhưng người tài xế vói tay, bật lại cái đồng hồ trên xe và nói, cô không phải trả tiền. Yusula ngạc nhiên hỏi, bác tài không tính tiền sao? Người tài xế trả lời, cô đừng lo, có người trả cho tôi rồi. Nói xong, ông cười và lái xe đi. Sáng hôm sau, Yusula dậy sớm. Cô dọn bàn ăn cho chủ nhà thật cẩn thận và thật đẹp. Khi cô dọn bàn xong thì mọi người cũng đã thức dậy. Không khí trong nhà thật vui, xôn xao, đầy tiếng cười nói của ngày Giáng sinh. Không bao lâu, phòng khách trong nhà trở thành như một bãi biển với giấy gói quà bỏ rải rác trên sàn nhà. Yusula cảm ơn mọi người về những món quà mà người trong gia đình tặng cho cô. Cuối cùng, khi tiếng ồn ào lắng xuống, cô ngập ngừng giải thích tại sao cô không có quà cho người nào trong gia đình. Yusula kể lại việc cô đi xuống phố mua quà, việc gặp người hội cứu thế quân, gặp người tài xế taxi, vân vân. Khi cô kể xong, mọi người yên lặng, không ai dám nói gì cả. Yusula liền nói thêm, thật ra cháu chỉ muốn nhân danh gia đình bác để làm một việc thiện. Và đó là món quà Giáng sinh cháu tặng cho gia đình bác. Thưa quý vị, câu chuyện này nhắc chúng ta rằng, trong một xã hội, dù giàu có, dư thừa đến đâu, vẫn có những người nghèo thiếu, cần được giúp đỡ. Và khi chúng ta giúp đỡ hay ban tặng quà với lòng yêu thương chân thành, món quà đó sẽ có ý nghĩa và sẽ để lại một ảnh hưởng vô cùng sâu đậm. Giáng sinh là lễ kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần. Chúa Cứu Thế là món quà yêu thương Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Kinh Thánh ghi, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin người con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trích Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Chúng tôi ước mong mùa Giáng sinh năm nay, quý vị sẽ tiếp nhận món quà yêu thương của Thiên Chúa, để đời sống tạm này có ý nghĩa và quý vị được hưởng sự sống đời đời trong nước của Ngài.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, đằng sau những chiếc xe tại Mỹ, nhất là tại miền Nam California, người ta thường dán những khẩu hiệu nho nhỏ gọi là bumper sticker để nói lên ý kiến hay là quan niệm sống của mình. Có những người dán những câu để đùa nghịch hay chọc phá người khác, nhưng cũng có những câu mang rất nhiều ý nghĩa. Một trong những câu dán phía sau xe tôi thường đọc thấy trong mùa Giáng sinh này là câu Wise men still seek him. tạm dịch là người khôn vẫn còn đi tìm Ngài. Đây là một lối chơi chữ rất hay vì lúc Chúa Giêsu giáng sinh, có những nhà thông thái ở Đông Phương đã theo ánh sao đi tìm Chúa hài đồng. Bản Kinh Thánh tiếng Anh thời King James của Anh Quốc gọi những nhà thông thái này là wise men, tức là những con người khôn ngoan, những bậc thức thời. Chúng ta vẫn thường gọi là ba vua. Ý nghĩa của câu người ta dán phía sau xe là ngày xưa, những nhà thông thái, những con người khôn ngoan biết đi tìm Chúa thế nào, thì hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta biết tìm Chúa, chúng ta cũng là những người khôn, những con người thức thời. Dĩ nhiên, ai cũng muốn mình là người khôn, muốn mình là con người thức thời. Và để được như vậy, chúng ta cần đeo đuổi tìm kiếm những gì có giá trị lâu dài, chứ không chạy theo những gì chóng phai tàn ở đời. Câu chuyện những nhà thông thái ngày xưa đi tìm Chúa hài đồng được ghi lại trong Thánh Kinh Phúc Âm Matthew chương thứ 2. Thánh Kinh không cho biết là có bao nhiêu người đến tôn thờ Chúa. Chúng ta thường nói đến ba vua hay là ba nhà thông thái vì có ba lễ vật dâng lên cho Chúa. Thật ra, số người tìm kiếm Chúa không quan trọng bằng phương cách họ tìm kiếm Ngài. Trước hết chúng ta thấy rằng, sở dĩ những người này ra đi tìm kiếm Chúa là vì có sự xuất hiện của một vì sao. Người xưa tin rằng, một vì sao lạ xuất hiện là dấu hiệu của quý nhân hay là một vị minh quân ra đời. Chúng ta tin rằng, Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ vạn vật. Chính Ngài đã dùng ánh sao đặc biệt này để hướng dẫn những con người chuyên nghiên cứu về những vì sao. Thật ra, trong mọi thời đại và với mọi lớp người, Thiên Chúa luôn luôn dùng những ánh sao tương tự để hướng dẫn chúng ta đến với Ngài. Con người chúng ta bị tội lỗi làm cho u tối. Chúng ta không thể nhận ra chân lý nếu không có ánh sáng soi đường dẫn lối. Chính Đức Chúa Trời ban ánh sáng cho chúng ta để soi đường dẫn lối chúng ta. Đối với những nhà thông thái ngày xưa, Chúa dùng ánh sao. Còn với chúng ta hôm nay, Chúa dùng nhiều phương cách khác. Đó có thể là một tập sách, một tờ báo, một tiếng nói, một người bạn hay là một người thân trong gia đình. Cũng có thể là một tai nạn, một cơn bệnh, một điều ta tưởng như tình cờ. Tùy người, tùy hoàn cảnh, Thiên Chúa đã đến với mỗi một chúng ta. Một vị bác sĩ có thể thấy được ánh sáng của Chúa trong những huyền nhiệm của cơ thể con người. Một luật gia có thể được Thiên Chúa soi sáng trong những lý luận sắt đá. Một nông gia nhìn cây cối hoa cỏ lớn lên cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Thật ra, như lời Chúa đã dạy, sự thật về Thiên Chúa đã được giải bày để hiển nhiên trước mắt mọi người. Ai cũng có thể nhận thấy nhờ những vật hữu hình. Cũng như những nhà thông thái ngày xưa, ánh sáng của Thiên Chúa đã đến với bạn. Nếu chưa từng đến với bạn thì ít ra hôm nay, ngay 9 giờ phút này, qua tiếng nói này, Thiên Chúa cũng bắt đầu chiếu vào tâm hồn bạn một ánh sao để bạn tìm kiếm Ngài. Những nhà thông thái ngày xưa khi thấy ánh sao, họ đã ra đi tìm Chúa và họ đã gặp. Riêng bạn thì sao? Ánh sáng của Chúa đã chiếu vào tâm hồn bạn, nhưng bạn có ra đi tìm kiếm Ngài hay không? Cùng với sự hướng dẫn của Chúa, cùng với lời của Ngài, những nhà thông thái ngày xưa đã đến Bethlehem để tôn thờ Chúa. Thánh Kinh cho biết, vào đến nhà, thấy con trẻ và mẹ Ngài, họ liền quỳ xuống thờ lại Ngài, rồi dâng hiến vàng, trầm hương và nhựa thơm. Những nhà thông thái ngày xưa được Chúa soi sáng, được lời của Ngài hướng dẫn, họ đã ra đi tìm kiếm và cuối cùng họ đã gặp được Chúa và tôn thờ Ngài. Đời người là một chuỗi dài của tìm kiếm. Chúng ta còn thất vọng là vì chưa đạt được điều mình đeo đuổi. Tôi không biết bạn đang đeo đuổi điều gì, nhưng bạn sẽ tiếp tục thất vọng cho đến khi nào bạn tìm ra được chân lý. Có lẽ một số người cho rằng những nhà thông thái kia là những người dại, chứ chẳng có gì là khôn. Bởi vì theo một ánh sao vượt ngàn dặm đường đến nơi chỉ để thờ lại một em bé, tốn của phí sức, rồi ra về có được gì đâu. Vâng, đối với cái nhìn bình thường, ta chẳng thấy có gì là lợi lộc trong khổ nhọc này cả. Nhưng đây không phải là vấn đề vật chất hay là thể xác. Đây là giá trị tâm linh. Những người này đã được đối diện với chính Thiên Chúa trong thân xác con người. Một đặc ân vô cùng cao quý mà không bạc vàng nào có thể mua được. Chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh và người ta đang làm tất cả mọi điều ngoại trừ tìm kiếm trọng tâm của ngày lễ là chính Chúa Giêsu. trong mùa Giáng sinh này, ta hãy làm như những người khôn, không phải khôn ngoan trong việc mua sắm hay là xử sự ở đời, nhưng là khôn ngoan trong việc biết đeo đuổi tìm kiếm những giá trị trường tồn. Hãy theo bước chân của những nhà thông thái xưa để tìm Chúa. Chúa đã lóe lên cho bạn thấy một ánh sao. Hãy theo ánh sao đó đến với lời Chúa, hãy đọc Thánh Kinh để biết Chúa và tôn thờ Ngài. Mùa Giáng sinh này, tôi muốn tặng bạn một món quà. Đó là những dòng chữ mà tôi nói ở đầu câu chuyện hôm nay. Người khôn vẫn còn đi tìm Chúa. Hãy làm những người thật khôn ngoan trong mùa Giáng sinh này, vì biết đeo đuổi tìm kiếm những giá trị đích thực.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, PO Box 2468, Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1064.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.